Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, quý vị đã nghe ban Radio Khai Tâm đọc Quán Âm Sám do Thầy Hằng Trường biên soạn. Đó là các công hạnh: hiện thân, hiến thân, nhu thuận, bao dung, chân thật, đại bi. Hôm nay, kính mời quý vị thính giả nghe tiếp các công hạnh khác: phản văn, thí vô ý, ứng duyên và mãn nguyện.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy xin học hành phản văn của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chư Phật dạy rằng, cuộc sống hướng ngoại là cuộc sống trôi lăn, là cuộc sống của dòng sinh tử. Cuộc sống hướng nội là cuộc sống tâm linh, cuộc sống vượt thoát trần tục. Sự hài hòa giữa hai cuộc sống hướng nội và hướng ngoại là cuộc sống toàn diện của chư Bồ Tát phát triển. Do vậy, hướng nội để tâm linh thăng hoa, hướng ngoại để giúp đời cứu người là nội dung tu hành chính yếu của đạo Bồ Tát. Để tâm linh thăng hoa, Đức Quán Thế Âm dạy chúng con pháp tu phản văn. Phản là xoay ngược lại, văn là lắng nghe, là lắng nhìn, là chú ý. Phản văn là xoay ngược khả năng nghe nhìn bên ngoài để lắng nghe, lắng nhìn từ tâm, chân tâm bên trong. Ngài dạy rằng, trước hết, chúng con cần lắng nghe những lời phê bình, chỉ trích của người ngoài để nhận thấy tâm thái, sợ hãi và giận dữ của chính mình. Lắng nghe lời thô ác, lời khiêu khích để nhận thấy tâm không biết tha thứ, không biết hài hòa của chính mình. Lắng nghe lời ruồng rẫy, phủ nhận, hủy nhục để nhận thấy tâm chấp trước vào danh, chấp trước vào lời khen. Lắng nghe lời ngon ngọt, lời tán dương, lời tăng bốc để nhận thấy tâm không an toàn, luôn ràng buộc, luôn sợ hãi. Kể đó, Đức Bồ Tát dạy chúng con phải lắng nghe vào tiếng nói nhỏ nhiệm, vi tế của lương tâm, tiếng nói của lòng chân thật, tiếng nói của lòng tốt mà thường bị chôn vùi bởi thành kiến và thói quen xấu. Lắng nhìn những chỗ đen tối của cõi lòng, những điểm sai lầm của tư tưởng để chấp nhận rằng bóng tối và điểm mù của mình vẫn còn đó. Khi thất ý, không vừa lòng, khi bị ruồng rẫy, bỏ rơi, nhục mà, chúng con hãy lắng nhìn những chỗ đau nhói của thân tâm để thấy xuyên thủng màn lưới chấp trước kiên cố của cái tôi và hãy truyền đạt sự thức tỉnh này tới mọi người quanh con. Khi tâm trỗi dậy nỗi buồn vô hạn, con hãy lắng nghe sự im lặng sâu thẳm mà mọi tâm thái đều tịch lặng để nhìn xuyên qua tánh tương đối của buồn và vui. Và hãy đem niềm vui nội tại tới cho mọi người quanh con. Khi đối diện với hỗn loạn, rắc rối, con hãy lắng nghe chân lý nhân quả, lắng nhìn lý chiếu cảm đang vận hành bên trong vạn sự để nhìn xuyên mọi rối ren và hãy chia sẻ sự sáng suốt này với mọi người quanh con. Con hãy tập thả lỏng mọi ràng buộc, thư giãn mọi nỗ lực của cái tôi. Hãy để tâm tư trầm lắng để mọi truy đuổi dừng bặt. Khi đó con hãy lắng nghe sự im lặng thẳm sâu của tự tánh bất nhị mà không âm thanh nào có thể biểu đạt, không hình ảnh nào có thể hình dung, không ngôn từ nào có thể diễn tả. Ngày nay, chúng con trong đạo tràng này được sự may mắn thấm ướt nước pháp của Đức Bồ Tát. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin thành khẩn sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ vô thủy đến nay đã chặn ngăn sự khai mở của chân tâm bất nhị. Xin từ đây mở khai con đường trở về, con đường Bồ Tát, con đường thẳng tới chân tâm bất nhị. Xin Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuần duyên dễ dàng tiến đạo. dễ dàng trực nhận được chân tâm bất nhị, dễ dàng chia sẻ sự thức tỉnh này với tất cả chúng sinh có duyên với chúng con. Chúng con xin cung kính, chân thành đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh ý vô ý là hạnh ban bố sự không sợ hãi của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh có dạy rằng, chúng sinh trong đời ít nhiều gặp phải 18 loại sợ hãi. Sợ đi vào đường hiểm nguy, khó khăn, sợ do tâm lý nóng bức, sợ do quên lối, lạc lõng, mê mờ, sợ vì bị ràng buộc, sợ bị giết hại, sợ nghèo cùng khổ sở, sợ không thể sống, không thể sinh tồn, sợ bị tiếng tăm xấu xa, hoen ố, sợ chết, sợ oai của tập thể, sợ thú dữ, sợ bóng đen, sợ bị di chuyển, đổi rời, sợ xa rời người mình thương yêu, sợ gặp mặt người mình thù, mình oán ghét, sợ bị ức hiếp, bức bách thân xác, sợ bị căng thẳng, chèn ép tâm lý, sợ gặp chuyện buồn rầu, sợ gặp chuyện buồn rầu, tang thương. Ngoài 18 thứ sợ hãi mà kinh nói trên, có người sợ do vì lối sống sinh tồn, sợ cô quạnh, không ai săn sóc lúc tuổi già, sợ bị ruồng rẫy, sợ bị cho ra rìa, sợ mất, như mất đồ đạc, nhà cửa, địa vị, danh tiếng, con cái, người thân, bạn bè. Sợ không đúng với khuôn phép, sợ làm sai, sợ pháp luật trừng trị, sợ bị người nạt nộ, hiếp đáp, sợ không được chấp nhận, sợ thư kỷ, sợ thi cử không đậu, sợ thiếu thốn, sợ không thành đạt, sợ bị trả thù, sợ bị đòi nợ, sợ bị cướp đánh, sợ đủ thứ vì tâm thần bất an, sợ không có lý do. Những thứ sợ hãi thật nhiều không xiết, chỉ khi giác ngộ hoàn toàn thì mới tiêu tan. Kinh Hoa Nghiêm có dạy 6 cách suy tư để ta giúp tha nhân khôi phục cảm giác an toàn, mất hết sợ hãi. 6 cách là gì? 1. Nên suy nghĩ rằng mình như căn nhà, giúp tha nhân được sự che chở, ấm cúng và an toàn. 2. Nên nghĩ rằng mình như kẻ bảo vệ, chặn đứng, không để phiền não bức bách, nhiễu loạn lòng người. 3. Nên nghĩ mình như ngọn đuốc, thắp sáng lối đi, phá tan bóng tối sợ ám trong tâm người. 4. Nên nghĩ mình như ngọn đèn, giúp người thấy chỗ cứu cánh, thanh tịnh, không ô nhiễm, không khổ đau. 5. Nên nghĩ mình như chỗ trở về, khiến tha nhân có chỗ nương tựa, có chỗ để tin tưởng, nên hết lo, hết sợ. 6. Nên nghĩ mình như người dẫn đường, dẫn kẻ lầm đường, trở vào đường tốt, theo lý Phật dạy. Tất cả Bồ Tát Thánh Hiền đều dùng nhiều thứ phương tiện giúp người đạt đến an lạc, hết sạch, sợ hãi, lo âu. Chúng con xin ngừng những thái độ dọa nạt, ức hiếp, làm người sợ, làm mất niềm tin, làm mất hy vọng, làm khổ tâm, làm rối ren nhân quả, làm đau buồn khổ sở. Chúng con xin học tinh thần lạc quan, làm người tăng niềm tin, thêm hy vọng, được cảm giác an toàn, an ủi. Chỉ khi tâm chúng con hết sợ thì chúng con mới dễ dàng làm người khác hết sợ. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng muốn hết sợ, vô ý, bất động thì mình cần phải làm những việc như sau. Nên tập bố thí, cho ra, cúng dường, tất cả những thứ mình không thể buông xả được. Nên tư duy, quan sát, sâu sắc đạo lý mà Phật nói. Nên thường nhớ nghĩ tới việc cúng dường chư Phật, chư Thánh Hiền. Chớ bao giờ dọa nạt, làm chúng sinh phiền não, buồn rầu. Đối xử thân thương nhẹ nhàng với cả người thân và người oán ghét mình. Tu học tất cả pháp môn mà không hề nhàm chán. Phát nguyện độ thoát tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp số để họ có thể theo học đạo Bồ Tát mà lòng không mỏi mệt, cũng không thối lui. Tự mình khởi lòng tin tưởng và làm tha nhân tin tưởng vào sự thanh tịnh, vào con đường vị tha, vào sức mạnh của tánh tình hài hòa, vào ích lợi của công hạnh xả thân. Nên lắng nghe chân lý với lòng cởi mở, không hủy báng, không tìm lỗi để chê bai, phê bình. Đó là những việc làm khiến tự mình sinh lòng vô ý, bất động trước thử thách. Chúng con xin tùy sức tu học. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin thành tâm sám hối những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ vô thủy tới đời nay. Do vì chúng con không biết ban bố niềm vui, niềm an ổn, hy vọng, mà ngược lại chỉ tạo thêm phiền não, sợ hãi, khổ sở cho chúng sinh. Xin Quán Âm Bồ Tát dù lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên, dễ dàng sửa đổi tâm tánh, giúp đỡ mọi người hết sợ hết lo, an lạc tự tại. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh ứng duyên của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi có ai xin hỏi thì Bồ Tát liền trả lời, đó là ứng đáp. Khi có ai cần tới ở bên cạnh, Bồ Tát liền hiện thân tới đó, đó gọi là ứng hiện. Khi có ai cần Bồ Tát giúp, Bồ Tát liền tới giúp ngay, đó gọi là ứng duyên. Ứng duyên bao gồm hai hạnh hiện thân và hiến thân, đồng thời cũng vận dụng hạnh chân thật và thí vô úy. Sở dĩ Bồ Tát ứng duyên là để ban an lạc và để thành tựu chúng sinh. Làm sao Bồ Tát ứng thân để thành tựu chúng sinh? Ngài cống hiến thân xác và sức lực của mình để thành tựu tha nhân. Ngài nói lời chân lý để thành tựu tha nhân. Ngài cùng làm việc sát cánh bên tha nhân để thành tựu họ. Ngài dùng sự thanh tịnh, không nhiễm ô, không chấp trước để thành tựu tha nhân. Ngài chỉ dạy đạo Bồ Tát để thành tựu tha nhân. Ngài dùng sự thị hiện mãnh liệt để thành tựu tha nhân. Ngài dùng oai đức chân lý Phật dạy để thành tựu tha nhân. Ngài dùng đủ thứ thần thông biến hóa để thành tựu tha nhân. Ngài dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi tế để thành tựu tha nhân. Khi ứng duyên, Ngài sẵn sàng dẫn mình vào chỗ nhơ bẩn, chỗ bất tịnh, chỗ nguy hiểm, chỗ không ai muốn vào, chỗ ai cũng đầy thành kiến chê bai, chỗ của địa ngục, chỗ của quỷ đói, chỗ của súc sinh, chỗ của tù đầy, chỗ của đọa lạc, chỗ của bóng tối, chỗ do ác nghiệp tạo ra, chỗ đau khổ triền miên. Ở những chỗ ấy, Ngài chuyển hóa chúng sinh. Nơi chỗ nhơ bẩn, Ngài biến nó thành một nơi sạch sẽ, trang nghiêm, để chúng sinh khởi tâm trong sạch, hướng thiện. Nơi chỗ bất tịnh, Ngài biến chúng thành tịnh độ, để chúng sinh khởi tâm thanh tịnh, muốn tu. Nơi chỗ nguy hiểm, Ngài đem tới an ổn, khiến chúng sinh được đắc an lạc. Nơi chỗ không ai muốn vào, Ngài biến nó thành nơi đẹp đẽ, quang minh, khiến chúng sinh khởi lòng bình đẳng, muốn vào chú ngụ. Nơi chỗ ai cũng đầy thành kiến chê bai, Ngài biến nó thành nơi thánh thiện, khiến chúng sinh thay đổi giá trị quan và cách suy nghĩ. Nơi chốn địa ngục, Ngài biến nó thành hoa sen tươi mát, khiến chúng sinh ở đó chi nhận nhân quả, chi nhận tội phước, sinh khởi lòng tin, mở lòng mở trí, rồi lập tức ra khỏi khổ đau, đầy đọa, lập tức giải thoát. Nơi chốn quỷ đói, Ngài biến nó thành chỗ no ấm, khiến quỷ đói sinh lòng rộng rãi, bớt ghen, bớt ghét, để lập tức thoát khỏi kiếp quỷ. Nơi chốn súc sinh, Ngài biến nó thành chỗ trí huệ, khiến súc sinh có thể cảm thông, có thể hiểu được nghiệp duyên nhân quả, rồi từ đó thoát thân cầm thú, đầu thai sinh thiên, vãng sinh cõi Phật. Nơi chỗ của tù đầy, Ngài phá tan gông cùm, xiềng xích, khiến chúng sinh ở đó thấy được nhân quả của hành động và có cơ hội tạo dựng cuộc đời mới. Nơi chỗ của bóng tối, Ngài biến nó thành chốn quang minh sáng suốt, khiến chúng sinh chi nhận bóng tối của tự tâm, bóng tối của hành động giống diếm, bóng tối của cõi lòng ích kỷ, rồi thức tỉnh cơn mộng mị giữa đêm dài ngu tối, giải thoát tự tại. Nơi chỗ có ác nghiệp tạo ra, Ngài đem tới thiện nguyện. Nơi chỗ do ác nghiệp tạo ra, Ngài đem tới thiện nghiệp, làm chúng sinh phát khởi tâm bồ đề, sinh lòng vị tha, sinh lòng hướng thiện. Nơi chỗ đau khổ triền miên, Ngài biến nó thành nơi an ổn, khiến chúng sinh khôi phục nụ cười trên môi, tin tưởng hy vọng, lạc quan nhìn đời, thay đổi cuộc sống, lành trị mọi bệnh và mở tâm vui sống. Ngài làm tất cả mọi việc trên vì Ngài muốn làm người bạn không cần thỉnh mời của chúng sinh. Ngày nay chúng con tùy theo sức mình cũng xin noi theo gương Ngài làm người bạn tốt, không cần thỉnh mời, tự động phát tâm đi giúp, đi cứu chúng sinh. Chúng con nguyện xin bằng đủ mọi cách sẽ hết lòng hy sinh thân mạng nhỏ bé này cho việc đem đến an lạc cho mọi người. Xin nguyện từng giây từng phút của cuộc sống là từng giây từng phút của sự hiến dâng. Từng hơi thở là từng sức lực đem ra bố thí. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do thiếu lòng hy sinh, thiếu can đảm ứng duyên giúp người mà con đã tạo ra từ kiếp vô thủy cho đến đời nay. Xin Quan Âm Bồ Tát rủ lòng thương gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên, dễ dàng tu tâm sửa tánh, thực tập hạnh ứng duyên, dấn thân đi giúp người, hy sinh vô vụ lợi để am an lạc và giải thoát đến tất cả. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy xin học hạnh mãn nguyện của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện là ước mong, yêu cầu, nhu cầu, mong muốn của chúng sinh. Bồ Tát là mãn nguyện, tức là đáp ứng nhu cầu của chúng sinh. Đức Quán Âm là mãn nguyện của chúng con bằng đủ mọi phương thức. Có khi Ngài hiện thân, có khi Ngài không hiện thân, nhưng tạo điều kiện, tạo hoàn cảnh, đưa đẩy những duyên lành cho tụ hội, hoặc khiến người hiền, bậc thiện tri thức tới đúng lúc, nói đúng chuyện, khiến chúng con được mãn nguyện và giải thoát khổ sở ở thân và tâm. Sở dĩ Bồ Tát làm như vậy vì Ngài có phát nguyện làm chúng con hoan hỷ, an lạc, hết khổ, hết lo. Ngài phát nguyện đi khắp mọi nơi trong thế giới để cứu giúp. Ngài phát nguyện thấu hiểu tất cả các căn tánh của mọi chúng sinh. Ngài phát nguyện làm sự hiểu biết của chúng con để thù thắng thanh tịnh. Ngài phát nguyện làm mọi phiền não để tiêu tan. Ngài phát nguyện làm chúng con buông bỏ, sửa đổi mọi thói hư tật xấu. Ngài phát nguyện làm chúng con nhìn xuyên thân tướng mọi dục lạc ích kỷ. Ngài phát nguyện làm chúng con tăng trưởng tâm thức sâu thẳm, hướng về chân thiện mỹ. Ngài phát nguyện phân tâm châu biến khắp vũ trụ pháp giới, làm biểu lộ niết bàn để tất cả đều chứng kiến. Tâm thức của Bồ Tát là tâm thức đồng bộ với tâm thức trong sáng vô ngại, không biên giới, vô cùng vô tận của chư Phật. Sự hiểu biết của Bồ Tát là sự lưu xuất của chân tâm bất nhị. Cuộc sống của Bồ Tát là cuộc sống khai mở tình thương trong tim chúng sinh, ban bố vô úy cho kẻ còn chìm trong bóng tối vô minh. Hơi thở của Bồ Tát là sức mạnh, là nguồn sống của tình thương vô hạn. Lời nói của Bồ Tát là âm nhạc êm dịu, chuyển hóa sự cứng cỏi của cái tôi thành ra sự nhu thuận, cởi mở và ly dục của chân lý vĩnh hằng.
Mỗi bước đi của Bồ Tát là một sự rũ bỏ gánh nặng của nghiệp chướng quá khứ, mở ra một khoảnh đất của hy vọng, của mới mẻ, của bắt đầu. Mỗi cái nhìn của Bồ Tát là một lan tỏa của tình thương, của cảm thông, đem tới hài hòa, ấm áp, an ổn. Chúng con xin học theo công hạnh mãn nguyện này của Bồ Tát để tâm con đối với chúng sinh sẽ thay đổi hoàn toàn. Rằng chúng con thấy chúng sinh tức là Phật sắp thành. Chúng sinh là cha mẹ, là người thân thương. Chúng con và chúng sinh chỉ là một. Rằng cuộc sống của chúng con sẽ là cuộc sống đem an lạc tới cho chúng sinh. Cuộc sống này là phương tiện để làm những mong cầu của chúng sinh được thành tựu. Chúng con xin thành tâm sám hối những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ vô thủy kiếp đến đời nay đã làm chúng con bị khóa cứng trong tánh ích kỷ. Tánh chỉ biết tư lợi, độc hại, thói quen tranh giành cho quyền lợi chính mình, chẳng biết tới nỗi đau khổ của kẻ khác, thói ghen ghét đối với người giỏi tốt hơn con. Tánh nói lời độc ác để làm người nghe đau đớn. Tánh không tha thứ. Tánh không nhường nhịn, tánh háo thắng, thích lường gạt, tánh dữ dằn, thích thấy người khác đau đớn, tánh cố chấp không chịu thay đổi, kiến giải theo chân lý, tánh ăn nói ngược ngạo, thói phá hoại sự thành công của người khác. Chính những thói xấu ấy đã ngăn trở con làm mãn nguyện những người sống với chúng con. Hôm nay, chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy, xin Đức Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp hộ, khiến chúng con thuận duyên, dễ dàng sửa đổi tâm tánh để chúng con có thể phục vụ đem niềm vui, hạnh phúc chân thật tới tất cả chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Phần xuất sám. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay đại chúng trong đạo tràng Quán Âm này, chúng con nhất tâm nhất ý cúi đầu lễ lạy Đức Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài chứng giám cho lòng thành của chúng con. Chúng con xin tu hành, lễ lạy, đọc tụng, không những cho mình, mà còn vì tất cả những chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Xin Ngài hãy dùng thần lực làm cho những chúng sinh ấy được tức tốc giải thoát. Những ai bệnh khổ, xin liền hết bệnh. Những ai lạc lối, tìm được lối về. Những ai mất niềm tin, tìm được đường tâm linh. Những ai mất việc, tìm được việc làm. Những ai oan ức, được giải oan. Những ai tuyệt vọng, đầy hy vọng. Những ai đau buồn, hết đau, giải buồn. Những ai hoạn nạn, gặp may mắn. Những ai bị kiện tụng, thoát khỏi rắc rối kiện tụng. Những ai gặp hiểm nghèo, gặp cứu tế, thoát hiểm. Những ai mong con cái, được con cái. Những ai cần giúp đỡ, được trợ giúp. Những ai đang làm ác, ngừng làm ác. Những ai muốn làm thiện, việc thiện tới đón mời. Những ai cần Ngài hiện thân, xin Ngài hãy hiện thân cứu độ. Chúng con lại xin Ngài rũ lòng thương xót tới những chúng sinh trong cõi khuất bóng. Xin Ngài hãy tiếp dẫn những người thân bằng quyến thuộc đã quá cố của chúng con. Xin Ngài tiếp dẫn những kẻ chết bác đức kỳ tử. Xin Ngài tiếp dẫn những vị chết non. Xin Ngài tiếp dẫn những em bé lìa đời khi còn nằm trong bầu thai. Xin Ngài tiếp dẫn những vị còn kẹt trong thân trung ấm, chưa được đầu thai. Xin Ngài tiếp dẫn những người đang hấp hối, cần được tiếp dẫn vãng sinh. Xin Ngài tiếp dẫn những vong linh còn bơ vơ, không chỗ nương tựa, không chỗ trở về. Xin Ngài lắng nghe tiếng thổn thức của những người trong chúng con. Xin Ngài khai mở những cánh cửa ngăn đóng tình thương bay bổng trong những tâm hồn khép kín. Xin Ngài tưới ướt tình thương trên những mảnh đất tâm linh khô cằn vì thiếu quan hoài săn sóc. Xin Ngài đem lại nụ cười cho những vành môi lâu ngày khô quạnh vì đớn đau. Xin Ngài luôn luôn ở trong chúng con, hướng dẫn chúng con trên con đường tình thương, đem tới hạnh phúc cho vô số chúng sinh còn chịu khổ. Với lòng thành kính và thương yêu, chúng con xin dâng lời thỉnh cầu và phát nguyện tới Đức Quán Âm. Xin Ngài hứa khả khiến thành tựu những thỉnh cầu của chúng con. Chúng con xin cúi đầu thành tâm đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị đang theo dõi phần trình đọc Quán Âm Sám của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.